Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày năm tháng 10 năm 1997 tại cái hội trường, cái giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục nghiên cứu và học bộ kinh A Di Đà, tức là học về cái tông Tịnh Độ. Hôm nay là kỳ thứ ba, xin tiếp tục cái đoạn mà Đức Phật giới thiệu về cảnh giới cực lạc. Tôi nhắc sơ lược lại cái điểm mà vừa rồi ta vừa học. Ở cảnh giới cực lạc nó có cái ao mà nó có nhiều cái thứ sen. Trong kinh A Di Đà gọi là trì trung liên hoa đại như sa luân thanh sắc thanh quang quỳnh sắc quỳnh quang xích sắc xích quang bạch sắc bạch quang vi diệu hương khiết. Để chúng để ý cái đoạn này, sở dĩ mà trong kinh mà ta tả sen nó có nhiều màu như vậy, ở hoa sen xanh thì là nó có ánh ra cái hào quang xanh rất đẹp đẽ theo cái màu sắc xanh của nó. Hoa sen mà cái loại sen vàng thì nó ánh ra cái hào quang, cái màu sắc vàng rực rỡ, nó có cái đẹp của cái màu vàng. Sen đỏ thì nó ánh ra cái hào quang đỏ, nó có cái đẹp của đỏ. Sen trắng thì nó ánh ra cái hào quang trắng, và nó có cái đẹp của cái màu trắng, cái rực rỡ của màu trắng. Để nói lên rằng là tất cả chúng ta là những người cùng ở trong hoa sen, ở trong ao sen. Mà sen thì không phải là một thứ, sen nó có nhiều màu, nhưng mà mỗi màu đều có cái đẹp riêng của nó. Cũng như ở trên cái mặt đất này, nhân loại không phải có một màu da, không phải có một chủng tộc, không phải có một thứ ngôn ngữ, mà là có rất nhiều màu da, có rất nhiều chủng tộc và có rất nhiều thứ ngôn ngữ. Mà thứ nào nó cũng có cái màu nhiệm, cũng có cái đẹp đẽ, cũng có cái thơm tho. Nếu nói theo con người thì con người màu da chủng tộc nào nó cũng có cái văn hóa, cũng có cái ngôn ngữ, cũng có cái đẹp đẽ của chủng tộc đó. Và cái điều cần thiết là màu da chủng tộc nào cũng đều có Phật tánh cả, giống như sen nào cũng thơm tho, cũng có hào quang đẹp riêng của nó, chứ không có cái sen nào là không đẹp, và không có sen nào là xấu hơn sen nào. Tất cả chúng ta nói chung là nhân loại, theo giáo lý đạo Phật đều là sen hết. Mỗi một màu da, một chủng tộc, nó có một cái văn hóa, có một cái hiểu biết và Phật tánh thì đều thơm tho màu nhiệm giống nhau. Giống như sen đều có cái chất thơm tho màu nhiệm giống nhau, và từ bùn sanh ra mà không hôi tanh mùi bùn giống nhau. Cảnh giới cực lạc để là nói về sen, là để nói về cái ý nghĩa đó. Bây giờ tiếp tới cái đoạn Đức Phật kêu ông Xá Lợi Phất mà nói tiếp: Phục thứ Xá Lợi Phất, bỉ quốc thường hữu chúng chúng kỳ diệu tạp sắc chi điểu bạch hạc khổng tước anh võ Xá Lợi Ca Lăng tần già cộng mang chi điểu thị chư chúng điểu trú dạ lục thời xuất hòa nhã âm kỳ âm diễn sướng ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần bát thánh đạo phần như thị đẳng pháp kỳ độ chúng sanh văn thị âm dĩ giai tất niệm Phật niệm pháp niệm tăng. Tôi đọc như vậy là để tôi muốn nhắc với đại chúng là trong này có rất nhiều vị đã từng thuộc kinh A Di Đà, đã từng đi hộ niệm, thì nên để ý mà nghe cái ý kinh Phật dạy những gì ở trong này. Cái đoạn vừa rồi Phật dạy như thế này: lại này nữa Xá Lợi Phất, để ý là cái kinh này là toàn qua một cái đoạn nào mà Phật muốn nói thêm một vấn đề gì đó là tự kêu, tự dạy, chứ còn không có đệ tử, không có người nào biết cái vấn đề gì ở cực lạc để mà hỏi. Thành ra Phật tự kêu và tự dạy. Đây là lại nữa, sao lại Phật tiếp theo một vấn đề gì đó thì Phật kêu. Cái cõi nước cực lạc kia đó thường có các cái thứ chim, chúng kỳ diệu tạp sắc gì điệu, có những cái thứ chim mà nó đẹp đẽ lắm, màu sắc nó xen lộn đẹp đẽ lắm, như là chim bạch hạc, chim khổng tước, chim anh võ, tước là con công, anh võ là con két, hạc là con hạc, chim xá lợi, chim ca lăng tần già, chim cộng mạng, các cái thứ chim đẹp đẽ tốt đẹp đó, đó ngày đêm sáu thời nó phát ra, nó phát ra những cái tiếng, những âm thanh hòa nhã, những âm thanh hòa nhã, những âm thanh êm dịu, nó không có làm khó chịu cho ai hết. Kỳ âm diễn sướng ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần bát thánh đạo phần, cái âm thanh của các cái thứ chim đó, đó nó thường diễn nói ra những cái pháp như là ngũ căn, là tính, tấn, niệm, định, tuệ, để động viên nhắc nhở mọi người rằng là phải phát triển cái đức tin. Ở cảnh giới cực lạc là vậy đó, luôn luôn là được nghe, được nhắc nhở, được động viên, mà nó phát ra từ những cái tiếng chim. Đây là tiếng chim chứ khúc sau rồi còn nói là do cái tiếng gió thoảng, cái tiếng nước chảy, cái tiếng là nhìn thấy lá rụng qua rơi cũng đều là nó thành tiếng pháp cả, nó diễn nói ra. Ở đây thì những cái tiếng chim này nó diễn nói ra những cái pháp như là ngũ căn, là tính, là nhắc nhở mọi người phải phát triển cái đức tin, phải tin Tam Bảo. Phật là người chỉ lối dẫn đường, hướng dẫn ta đi trên con đường chánh. Pháp là những cái lời dạy của Phật truyền đạt cho mọi người phát triển được cái đức từ bi hỷ xả, tình thương và trí tuệ. Tăng là những cái người mà tu tập sống trong cái đoàn thể mà tu tập theo chánh pháp, thân tâm đều được thanh định. Thế thì cái chim này nó nhắc nhở cái đức tin đối với Tam Bảo, và trong đó cái đức tin đối Tam Bảo mà đức tin ban đầu quý báu nhất là Phật, là cái người mà khai đường mở lối, cái người mà chỉ dạy cho ta chân lý của cuộc đời để mà nhận thức cho nó đúng cái chân lý, để mà sống đúng chân lý. Thành ra tin Phật, tin pháp, tin tăng. Hai là tấn, tấn là tinh tấn. Cái người tu hành là phải có cái đức tinh tấn, tại gia cũng như xuất gia tu hành là phải có tinh tấn. Chứ nếu như mà mình không có nhắc nhở, mình không có cố gắng, mình không có tinh tấn thì nó giống như là trời hạn, lâu lâu rồi mưa đám rồi hạn lại 3-4 tháng, 5-6 tháng rồi mưa đám, thì cái đám mưa đó nó không đủ sức để cho thảo mộc nó phát triển, để nó nuôi sống con người đâu. Con người nó cũng mất cái sự quân bình trong cuộc sống, và thảo mộc thì càng không thể sống được, hoa màu không thể phát triển được. Thế thì là cái con người thì của chúng ta mà trên đường tu hành cũng vậy, nó phải là tinh tấn cả một cuộc đời, phải lập cái chí như vậy mới được. Thành ra cái trong cái ngũ căn ngũ lực là một thứ, học được một cái từ đó thì nó thuộc cả hai thứ. Cái thứ nhất là đức tin, cái thứ hai là tinh tấn, phải siêng năng liên tục. Cái thứ ba là niệm, là chánh niệm. Cái chánh niệm như tôi nói nhiều lần đó, nó rất là cần. Mình không có chánh niệm là mình không biết mình là ai. Do vậy cho nên là cái việc mà ăn chay mà mỗi tháng 2 ngày hay là 1 ngày đó, hay là 2 ngày hay là 4 ngày đó, thật sự cái đó không phải là phước đức gì nhiều lắm ở trên cái đường mà để mà thành đạo chứng quả. Cái công dụng mà để nhờ cái sự mà ăn chay đó thì nó không có lớn. nhưng mà nó lớn ở cái chỗ là để nó nhắc nhở mình rằng mình là người Phật tử. Chứ nếu mà không có ngày cha nào thì nó không có cái gì mà để mà nhắc nhở mình là người Phật tử cả. Cho nên ăn chay mà 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày, 8 ngày, nó quý là nó quý ở cửa chỗ cái giá trị là nó nhắc nhở mình, nó làm như cái chánh niệm, nó thường hâm nóng cái chánh niệm của mình rằng mình là người Phật tử. Còn nếu mình ăn chay 2 ngày đó thì là cái thời gian nhắc nhở mình là người Phật tử đó hơi lâu, nó thưa. Do vậy mà có thể mình quên đi là mình là người Phật tử. Cho nên cái giá trị mà ăn chay nhiều nó quý là ở cái chỗ đó. Chứ còn thật sự mình lấy cái công đức mà gọi là không sát sanh trong cái ngày đó để mà hồi hướng, để mà mong cầu được cái an lạc như giải thoát, thì cái kiêng cử sát sanh trong ngày đó không có đáng kể là bao nhiêu đâu. Mà chính cái giá trị của nó là nó làm cho mình nhớ lại mình là ai. Có nghĩa là mình có chánh niệm, mình là người Phật tử. Thì cái việc cư xử về ăn ở với xã hội, với gia đình, với bản thân, mình phải ăn ở như thế nào thì cho nó hợp với đạo. Rồi mình là người Phật tử thì cư xử với mình, với gia đình, với xã hội phải như thế nào nữa. Cho nên mình mới là người ăn chay đây, mình là người Phật tử đây. Thế thì cái giá trị của cái ăn chay là nó ở chỗ đó. Cho nên là có những cái vị mà người ta ăn chay trường ấy, nhưng mà tại vì ta thương con thương cháu quá đi, cho nên là nếu mà con mà nó ưa tôm là mua tôm cho nó ăn, cháu mà nó ưa cua biển là mua cua biển cho nó ăn, dám làm việc đó rồi nó xin Phật xá cho, tại vì thương con thương cháu quá. Thì mình nghe ra thì giống như là nó không có lợi ích, ăn chay vậy là không đúng cách đấy, nhưng mà sự thật cũng có lợi. Ăn chay trường người ta hàng ngày nó nhắc người ta rằng là người ta không có làm ác được, không làm cái gì ác. Chẳng qua là tại vì mấy đứa cháu này nó ưa cua biển quá thì phải mua cho nó ký đem về, rồi vì nó mà giết cua biển để cho nó ăn, để cho nó vui chứ mà. Thế thì là cái đó thật sự ra Phật không có rầy đâu, mà Phật còn cười nói nhà ngươi là vậy đó, như là biết hết. Ăn thân thì ăn chay là phải rồi, nhưng mà chỉ vì cái tâm ái nặng quá mà đi giết cua biển để cho cháu nó ăn, đi giết tôm càng để cho cháu nó thích. Thế thì thôi thì Như Lai cũng xả cho, làm gì đó thì làm. Nhưng mà các cái khác là nhà ngươi nghĩa là đừng có ác đức bất nhân, giữ gìn cái lương tâm lương tri chánh niệm của các vị khác thì cũng được rồi, cái đó là Như Lai xả cho, không có sao hết. Cái giá trị là ở cái chỗ chánh niệm, biết mình là Phật tử. Còn ngược lại mình ăn chay trường mà mình quên cái bổn phận, cái vai trò và cái cách ăn ở của mình về thân về khẩu về ý, thì ăn chay trường thiệt ròng rã công đức không có bao nhiêu đâu, rất tầm thường, thậm chí không có nữa cơ. Nếu mà mình ăn chay trường mà mình lời nói mình thì chuốc ngót lừa đảo để rồi lật lọng để rồi giật quýt, thì ăn chay trường để làm gì? Rồi thân của mình thì mình không làm, nhưng mà mình tạo cái điều kiện xấu ác để cho người khác làm, để mình được cái lợi gì đó, ví dụ vậy. Thế thì trường hợp đó thân khẩu ý mình không có thanh tịnh thì ăn chay chỉ làm cực khổ mà thôi, không có cái lợi. Cho nên là cái chánh niệm đó nó rất là cần. Thành ra cái tiếng chim nó nói pháp đó là nó nhắc là tính đức tin, tấn là tinh tấn, niệm là chánh niệm, định có tập tu định. Cái người học đạo là phải có tập, dù là không có thời gian nhiều nhưng mà cũng phải có tập tu định. Kể cả người thế gian làm ăn cái việc trong nhà mà cái người mà không có tập định đó, mà tu mà gọi là có định là tất nhiên là phải có samatha, có chỉ, tức là phải có ngăn bớt những cái vọng niệm, cái tạp tưởng thì mình mới có định được. Do vậy cho nên là tu một phần nào định là đã tốt lắm. Mình phải ngăn được cái vọng niệm, cái tạp tưởng lăng xăng quá nhiều đó thì mình mới có được một phần nào định. Mà nếu cái định mà mình được hơi dài, hơi nhiều trong ngày, có nghĩa là mình đã ngăn được những cái vọng niệm, cái tạp tưởng khá nhiều, thì cái người đó làm cái gì nó chín chắn, nó không quên, nó không sót, ít có cái sai lầm, cái sơ sẩy. Cho nên là cái định đó, người Phật tử phải tập thôi. Chỉ có cái điều là xin nhắc là nó để ý trong cái nói tới tu định là phải để ý, Chứ trong cái định đó người ta dạy nhiều lắm, ta gọi là ngồi thiền đó, thiền định đó, ta dạy trên đời này nhiều lắm. Nhưng mà có khi ta dạy nó thuộc về hình thức mà người ta không có chỉ rõ về cái cốt lõi đó, cái mục đích của định thành công ở chỗ nào, mà người ta chỉ dạy mình ngồi rồi tưởng tượng bằng cách này bằng cách khác, là nếu mà mình tu cái định sai lầm thì nó không thành công. Bữa hôm qua tôi có nghe được cái cuộn băng của một vị thiền sư, ta nói là của Nhật Bổn mà mình không biết có phải là Nhật Bổn hay không. Và một cái bà phụ nữ đó vốn là cái người gọi là tự giới thiệu mình là cái người thần đạo, ở lời vấn đáp về cái việc tu thiền thì gọi là thiền sư, thì trả lời có những cái nó gần gũi với cái đạo thiền tương đối là tôi nghe được. Nhưng mà vì chiều theo cái bà tín nữ mà gọi là thần đạo đó, rồi hỏi rồi cứ đáp, rồi nó cứ nhân ra hoài, thành ra cái sự trả lời của các ông thiền sư kia nó cũng lần nó kéo đi theo cái phương tiện, rồi nó bỏ mất đi cái mục đích chính của tu thiền. Nên cái thiền thì phải học kỹ, muốn tu thiền phải học kỹ, nghiên cứu kỹ. Là trong cái năm cái gọi là ngũ căn ngũ lực, là có tính tấn niệm định, định tức là thiền định đó, tuệ. Cái thứ năm là cái cần thiết hơn hết, tính tấn niệm định là cốt để cho nó có trí tuệ. Mà nếu như mình tu tinh tấn, có đức tin, có tinh tấn, có chánh niệm, có tu định mà không phát sinh trí tuệ là coi như hoàn toàn sai. Coi như cái khúc trước, bốn cái món trước là mình tu sai đấy. Tu sai cho nên là nó không ra cái quả đúng như ý muốn. Giống như là mình tính, mình nói rằng mình trồng bưởi Biên Hòa, nhưng mà tới chừng nó ra thì nó ra cái thứ bưởi đắng ngắt. Như vậy có nghĩa là mình trồng nó, lúc đó cái cây đó mình mua không phải bưởi Biên Hòa rồi. Nếu mà bưởi Biên Hòa mà gọi là bưởi ổi đó, thì là mình trồng nó sẽ ra bưởi ổi. Mà mình gọi là mình trồng bưởi ổi mà nó ra cái trái to mà nó đắng ngắt, thì biết rằng là cái lúc mình mua đó không trúng giống. Người bán không bán bưởi chính gốc của bưởi ổi Biên Hòa. Thế thì là tính tấn niệm định, năm cái món đó nếu mà mình tu mà tới thời gian nào đó mà không có cái kết quả gì về mặt trí tuệ là tu sai. Cho nên đại chúng để ý, các vị muốn tu cái gì cũng được, vô lượng pháp môn tu, nhưng mà cái thời gian mà trên cái tiến trình mình tu tập đó là phải sanh trí tuệ, có khả năng nhận thức chân lý, đánh giá chân lý, nhận thức chân lý, và những cái tà phải đánh đổ cho được, cái chánh phải bảo lưu cho được, đạt tới cái mức mà bảo lưu, không còn ai mà chống chọi nổi với cái nhận thức về chân lý mà mình đã tiếp thu, mình tu tập được. Cái đó là các vị tu đúng. Còn bằng không được vậy là coi như tu hoài mà không có sanh trí tuệ là tu sai rồi. Mua cây người bán giống không thiệt, mình mua cây mình không biết lựa, cho nên trồng nó ra cái thứ khác. Nên ráng mà bồi dưỡng mà tu tập, dù là ai dạy cũng được, nhưng mà dạy cái pháp tu đó cái kết quả phải là sanh trí tuệ. Mà cái trí tuệ không có là cái gì ghê gớm hết á. Tôi nói ví dụ như là cái chuyện mà mình có cái khả năng nhận thức chân lý, một cái chuyện đơn giản vậy thôi, nó cũng gọi là trí tuệ nữa. Tôi nói ví dụ như bây giờ cái người Phật tử mà trong thân nhân của mình, tất nhiên là nhà nào cũng có người thân nhân lớn tuổi là phải qua đời, phải từ trần hết. Nhưng mà qua đời từ trần là cái chuyện bình thường. Nhưng mà 3 ngày mới ra ngoài mã để mở cửa mã để mà rước linh hồn về, cái đó sai rồi, không lý luận được. Đấy, cái trí tuệ nó sanh ra là lúc đó bây giờ không còn sợ cái đó nữa. Ta lý luận gì sao? Thưa thầy, đi mở cửa mã là có ông thầy mà. Thưa thầy, bữa hôm nọ tụi con đã mời thầy đi chôn đưa ra mã, rồi thầy ra ngoài thầy cầu nguyện cho ông bà tôi giảng sanh cực lạc. Mà nếu chưa giảng sanh thì tôi cũng tin rằng từ từ tôi đã nhờ thầy mời về nhà, đã an sàng rồi. Như vậy thì bây giờ an sàng thì tôi muốn cúng gì tôi cúng, là cúng tại nhà, chứ sao lại thầy ra ngoài kia thầy mở cửa mã thì hồn thân nhân của tôi mới lên được hay sao? mà hồn thân nhân của tôi mà 3 ngày mới lên được vậy thì tôi mời thầy Hổm, thầy An Sàng về rồi tôi có công quả đàng là kêu bằng công đức rồi đàng hoàng đó, thì cái tiền đó nó đi đâu? Một câu đó thôi đủ chết rồi. Cho nên là khi mà mình học đạo rồi á, là mình nghe được chánh pháp rồi, là những cái mê tín đó mình không làm nữa, không mở cửa má nữa. Cái đó khó nghe lắm đó, cái tập quán lâu đời mà đem con gà kéo nghe chát 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 quăng quát vậy đó, tốn con gà. Tôi nghe là con gà đó là có người ta cho đem theo để bắt con gà đó về đẻ cho nó sai trứng. Tin như vậy đó. Học Phật rồi không làm cái đó. Rồi tiếp theo đó là trong vòng 7 cái thất là đều là làm nhà, làm cửa, làm quần, làm áo, làm giấy tiền, vàng mã để đốt cho thân nhân mình. Mà nếu như mà đi tu rồi, học đạo rồi mà còn làm như vậy thì nghĩa là hoàn toàn không có sanh trí tuệ. Vấn đề sống chết ở đây nè. Phật nói đó, Đức Phật A Di Đà là cái bằng vô lượng thọ, vô lượng quang, sống lâu vô lượng, hào quang vô lượng, tức là sống trùm khắp không gian và thời gian, thọ lượng. Và chúng sanh ở cõi nước đó cũng vậy, cũng sống lâu vô lượng. Mà ta đã học chứng đạo ca nói nãy đó, kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định chỉ. Cái vấn đề sanh tử là cái chuyện sanh diệt chìm nổi, nó là những cái hữu cùng. Nó có cùng tận, nó có sanh, nó có diệt, nó có nổi, nó có chìm, nó có ẩn, nó có hiện. Giống như sống ngoài bong bóng bọt, nó là những cái hữu cùng. Nó nổi, nó chìm, nó sanh, nó diệt trên cái mặt nước biển vô cùng. Ở đó thì là cái vũ trụ bao la này nó giống như là mặt nước biển vô cùng. Còn sự sanh diệt nổi chìm của chúng ta trong cái giai đoạn ngắn này là những cái sóng ngoài bóng bóng bọt. Duyên có thì nó sanh ra, duyên tụ thì nó gọi là sanh, duyên mà nó tan đi thì gọi là diệt. Chuyện đó chuyện bình thường, sanh diệt diệt sanh, chuyện gì đáng sợ? Và diệt sanh đó, cái bong bóng cái bọt đó nó tan về cái thể nước phẳng lặng như tờ của mặt nước kia. Nếu mà có cái điều kiện khuấy động thì cái mặt nước kia nó trở thành sóng ngoài bong bóng bọt. Chứ không có sợ đốt giấy tiền vàng bạc là có đồ ở trong cái cõi ở dưới nào đó. Đúng. Phải có cái tư duy, cái nhận thức quyết định như vậy. Chứ còn bảo thủ những cái việc mà người xưa bày, thấy người ta làm mình làm, cái đó gọi là kiến thủ kiến. Giới cấm thủ kiến là thuộc về kiến hoặc là sai lầm rồi. Cho nên trong cái ngũ căn và ngũ lực này là hai cái từ đó là một thứ thôi. Ngũ căn cũng là tính, tấn, niệm, định, tuệ. Và ngũ lực đó là phát triển cái đức tin nó cao hơn, cái nhận thức về đức tin cao hơn. Cái đức tin ban đầu là chỉ tin Tam Bảo thôi, để mà nghe lời Tam Bảo. Nhưng mà cái đức tin mà qua cái giai đoạn mà ngũ lực á, thì cái đức tin đó là phải tin tự, tin tha, tin nhân, tin quả, tin sự, tin lý. Cái giai đoạn mà thứ hai đó, ngũ lực ta tin là phải tin mình. Tin mình, tự tánh của mình là Di Đà, tâm của mình thanh tịnh là nó tạo ra cảnh tịnh độ. Mình ở đâu là tịnh độ ở đó. Gọi là tin tự đó. Còn tin ở đây cái tha lực, cũng gọi là tin ngoại cảnh cũng vậy. Ngoại cảnh sự thật, sắc thanh hương vị xúc pháp, nó không phải là cái xấu xa, nó không phải là nguyên nhân của đau khổ. Mà mình thấy nó xấu xa, nó đau khổ, đó là do vô minh nó bao phủ ở trong lục căn của mình. Cho nên mình thấy sắc thanh hương vị xúc pháp nó thành là thập trần, gọi là lục trần. Chứ theo giáo lý Phật thì sắc thanh hương vị xúc pháp nó là cảnh, lục cảnh, nó hiện hữu, nó tồn tại khách quan, nó không hề là nguyên nhân đau khổ cho ai. Đó là lời Phật dạy như thế, thì phải học cái chánh pháp như thế. Lục căn của mình cũng không phải là nguyên nhân đau khổ, mà do mình không làm chủ được lục căn, mình không nhận thức được cái tánh thanh tịnh của lục trần. Do vậy mà không nhận thức được cái tánh thanh tịnh của lục cảnh. Lục cảnh tức là sắc thanh hương vị xúc pháp đó. Do vậy mà nó biến thành ra nhiễm ô, gọi nó là trần. Thành ra là tính tha rồi tính nhân, tính quả. Phải tin nhân quả chứ không thể cầu nguyện giáng sinh gì được hết á. Nhân làm thiện thì mình là an lành liền. Bằng có là kinh nghiệm bản thân mình mà. Mình nghĩ một việc lành, nói lành, làm lành là mình thấy tâm mình an lành, thanh thoát, nhẹ nhàng liền. Mà mình dũng ý mà thù hận ai đó, muốn âm cái mưu làm cho người ta đau khổ gì đó, là ngay cái lúc khởi niệm là mình bị đau khổ liền. Kinh nghiệm bản thân mình thấy rõ nhân với quả nó đi khích với nhau, sát với nhau như là cái bóng và hình vậy. Khởi niệm lành là các vị ăn vui liền, khởi niệm hung ác, độc ác thô bạo là các vị đau khổ liền. Đó là tinh nhân tinh quả, tinh sự tinh lý. Sự lý thì cái này nói nó hơi sâu hơn, mà sự lý nó cũng tương quan với vấn đề nhân quả. Làm những việc lành, trong đó không có Phật, chính mình làm cái việc lành thì nó lại làm cho cái thân tâm của mình nó thành ra có giải thoát, có giác ngộ. Thế thì là ngũ căn ngũ lực là một thứ nha, tính tấn niệm định tuệ, rồi thất bồ đề Phật. Đây là tiếng chim á, tiếng chim ở cõi cực lạc nó nhắc với mọi người là tập pháp tinh tấn hỷ kinh an niệm định xả. Tập pháp là cái người ở gọi là người ở nước cực lạc là cái người đâu phải biết tập pháp. Pháp tức là mình phải chọn cái pháp nào đó nó đến với mình. Mình phải có con mắt dùng tuệ nhãn, dùng pháp nhãn, dùng Phật nhãn để mà nhìn thấy nó, để biết nó là pháp thiện hay là pháp ác. Nhìn cái người bạn mà mình gặp gỡ đây cần nên thân thiện nhiều hay là không nên thân thiện nhiều. Cái người bạn này có thể kính nhi viễn chi, kính thì kính mà không gần. Nghe những cái điều mà mình sắp nghe đây là nó đem lại cái sự an vui hay là cái sự bực bội? Nếu nó là sự bực bội thì mình cũng phải kính nhi viễn chi, tìm cách mà lánh nó đi. Còn nghe những cái điều lành thì mình là thân hiền như tự chi lan, gần cái người hiền nói những cái lời lành thì như là mình đến trên cái vườn lan, vườn huệ nó thơm tho vậy. Tỷ ác như quý xà yết, lánh cái người dữ hung bạo đó như là lánh là rắn độc, trùng độc vậy, xa như vậy. Thế thì là cái người tu hành là trong cái thất bồ đề phần là cái món thứ nhất là trạch pháp. Mà mình biết trạch pháp rồi đó thì là mình tránh được nhiều cái việc lắm. Tôi nói thí dụ như ở trường tôi có xảy ra một chuyện tôi buồn mà tôi chưa nói, nhưng mà việc này là tôi cũng phải nói thôi. Cái cách của người tu sĩ không được quấn lộn. Nếu quấn lộn là người tu sĩ đó không xài được. Người tu sĩ ít ra cũng phải biết tập pháp chứ. Do vậy cho nên là cái kỷ luật của nhà trường là ta nhắc nhở về cái việc đó. Nếu là người tu sĩ mà biết tu á, là nghe cái hơi gió của cái anh này nè, anh nói mà không vừa lòng á, mình tự rút lui, chứ đâu có để cho anh đánh. Anh đánh là hư mình rồi mà hư ảnh luôn. Mà cái người bị đánh là người cũng không biết tu, mà cái người đánh thì lại càng bết. Nói về đánh lộn á. Thế thì là cái chuyện mà ở thế gian phờ hàng Phật tử cũng vậy. Hàng Phật tử để ý một chút, nghe cái người bạn này mà nói chuyện mà hơi găng à, mình biết ý rồi mình rút lui đi, nhường đi và lờ cái đề tài đó. Cái đó coi vậy mà khó đó. Bởi vì đây là pháp tu của chúng ta là thích bộ đề phận mà. Là đây là bảy cái phần mà cần phải tỉnh thức và cần phải giác ngộ. À, mà cái thứ nhất là trạch pháp. Nghe nói chuyện mà cái hơi mà nó căng, nó có chứa một cái mầm mà cải cọ thị phi ở trong đó, là cái người mà có học Phật, có tín niệm đó, là người ta rút lui. Ta tản lờ, ta chuyển qua đề tài khác. Mà đề tài khác đó mà nhắm không êm, là cái anh này, cái chị này nè, kính gì diễn chi, nghĩa là vẫn bên ngoài bình thường mà không đặt vấn đề để nói nhiều. Đó, cái cách đó hay lắm đó, cái món trạch pháp á. Cho nên á, cả một cuộc đời tôi cảnh giác về cái vấn đề mà đi chơi đông người, đi chở có xe đó tôi sợ là vậy. Trời ơi, có nhiều người nói chuyện xa tôi nghe cái tim tôi nó muốn rớt ra. Tôi nghe sao mà nó gần như là xe hơi mà chạy, nó muốn đụng. Nó muốn bá nhau mà nghe ghê quá. Lỡ nó mất lòng cái là còn gì là Phật tử, còn gì là chị em chứ. Thành ra cái này là, đây là mình nói thành thật á. Nói chung là gì, là người Phật tử thì mình phải chấp nhận cái đó, mình phải ráng nghe cái đó để mình sửa thôi. Cái món tịch pháp rất là cần. Cho nên có những người mà đi chơi, chở 2-3 xe đi Huế, đi Đà Lạt, đi Hà Nội về cái rồi đạo bạn tan rã, tình nghĩa thiện hữu tri thức tan rã. Và có những người mà thầy trò cũng tan rã luôn. Trong cuộc sống tôi đã từng chứng kiến cái đó rồi. Đi hai vợ chồng cùng đi với thầy, mà cái bà vợ này thì cứ cái gì cũng thầy, cái gì cũng thầy hết á. Cúng thầy còn hơn là cúng trời cúng Phật. Còn chồng bỏ nó giống như là tài xế thằng đi xin ăn á. Cái gì cũng anh đem này thầy, anh đem này thầy ăn. Ở cho thầy ăn riết rồi chồng nổi sùng, nổi giận rồi. Tao về nhà biết tao.
tao cũng là người chứ bộ, thầy của nó là trên trời hay sao? Trời, nó phục vụ về tới chừng là nhà tôi nó gần như tan nát. Do vậy cho nên là cái người mà thọ hưởng cũng vậy nữa, mình đi chơi là mà để cho người ta tổng kính mình quá rồi, còn bao nhiêu người khác thì sao? Cho nên là tôi cấm tôi không đi chơi là vậy đó. Anh cúng này cho thầy, anh đem này thầy, anh đem khăn là mặt thầy anh, còn thằng anh này là bộ không biết lau mặt hay sao? Cho nên là cái người mà làm thầy mà trạch pháp cũng vậy, cái người đệ tử và tín nữ mà họ cúng về không cho, không được làm vậy. Phải làm tới cái cỡ nào mà coi nó tương đối, có lòng quý thầy thì cảm ơn, nhưng mà làm mà dồn dập như vậy là không được, làm là hư. Rồi còn những người khác ta không được cúng, ta buồn, ta đau khổ. Cho nên cái đó khó lắm, phải tập pháp, phải biết cái pháp nào nó sẽ xảy ra, hậu quả ra sao. Chơi với bạn bè, nghe từ lời nói, từ cái chuyện ăn ở, đi đứng trong cái sinh hoạt, cái món đó rất là đáng sợ. Chẳng thà là thường đọc hành, thường đọc đọc bộ mà tốt hơn là cái mà vô dập, mà đông đảo rồi thân thiện, rồi sau đó nó tàn rã cái là nó đau khổ lắm. Trong cái thức Bồ Đề Phần ta gọi là bảy cái món này là cần phải luôn luôn là tỉnh thức, cần phải giác ngộ. Cái thứ hai là tinh tấn. Tinh tấn nó giống như cái trong cái ngũ căn ngũ lực, tính trạch pháp, tinh tấn, hỷ. Hỷ là như ta học ở trong kinh Pháp Hoa, có Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến. Hỷ là một đức tánh quan trọng. Mình muốn ở cảnh giới cực lạc là mình phải có tập hỷ. Mà tôi muốn nói cực lạc đây tức là mình tạo cái cảnh cực lạc ngay ở trên mặt đất này. Cái cực lạc mà tôi nói nãy giờ đó, đừng có tưởng ở phía Tây với mặt trời lặn nha. Gọi là cảnh giới cực lạc là ở ngay cõi này. Người mà đã gọi là ở nước cực lạc của Phật A Di Đà là phải có cái đức hỷ. Hỷ tức là tâm hồn mình lúc nào cũng cởi mở, cũng tha thứ và cũng vui vẻ, cũng cười được. Người ta thấy mình, người ta không có khổ sở, không có là cái nguyên nhân đau khổ, và mình cũng không phải là làm đau khổ cho người khác. Thế thì đó là cái đức hỷ. Chim nó nói cái đức hỷ cho để mà nghe đấy. Pháp định tấn hỷ, khinh an. Khinh an là mình phải tu tập làm thế nào mà để mình hóa giải những cái tham sân si mạn nghi phẫn hận phu não tật sân cho nó nhẹ, cà chừng nào thì tốt chừng đấy. Chính nó nhẹ cái đó rồi thì tâm hồn mình mới có khinh an được. Chữ khinh là nó nhẹ, tâm hồn mình nó nhẹ, nó không có bị đè nặng bởi những thứ ưu tư phiền não nữa. Và từ đó mình mới có cái sự an lành. An lành là bởi cái tâm hồn thật nhẹ nhàng, thật cởi mở. Đó là người ở cảnh giới cực lạc của Phật A Di Đà phải có cái chất khinh an. Pháp tịnh tấn hỷ khinh an, niệm là chánh niệm như nói nãy giờ. Cái người đó phải luôn luôn có chánh niệm. Cho nên là khi ta nghe một vấn đề là ta biết hậu quả của vấn đề. Thấy một vấn đề là ta biết hậu quả của vấn đề nó xảy ra, vui hay là buồn, là ố hay là sung sướng. Người ta biết, người ta đánh thôi. Định xả, định cũng như nói nãy đó, trong cái món pháp nào cũng đều có những cái chất liệu đó mới được. Cho nên cái món thiền định đó là tôi đã từng nói đó, ở trong đạo Phật không ai được dành độc quyền của mình về cái môn tu thiền định hết. Mà thiền định là nó giống như là tất cả những cái món ăn ở trên thế giới này, đầu bếp trên thế giới này nấu bất cứ là nước nào mà nấu đồ ăn ngon là đều phải có muối hết. Cho nên muối là cái chung của nhân loại, là cái món gia vị chung của nhân loại, và một cái chất bổ dinh dưỡng sống của nhân loại. Loại mà sống là không có muối là không được. Do vậy cho nên trong đạo Phật cũng vậy, định là một phương pháp tu cho tất cả tôn đều là phải có tu định hết. Xả là một món ở trong thất Bồ Đề Phần, phải tập đức xả, hành xả, làm tất cả những việc mà đừng có thấy mình làm lợi cho mọi người, đừng thấy mình làm lợi, cái đó là Bồ Tát đó. Dạy mọi người làm ăn khấm khá, nên công danh, nên sự nghiệp, mà cũng đừng coi mình là cái người thi ân. Rồi đó là xả về cái mặt mà hiểu biết, xả về tiền của, xả về vật chất, giúp ai cái gì đó nên xả đi. Vì nói cho cùng ra đó, có làm những chuyện bố thí mà mình xả tài sản của cả ra đó, thì nó trở về với cái tánh thanh tịnh bản nhiên vốn có của mình, chứ chẳng có cái gì khác lạ. Do vậy cho nên là tu bố thí trong đó có thí tài thí pháp thí dụ quý cho người ta tung giải cho người ta mà thành tựu được trọn vẹn, đó là cái hành động trở về với cái tự tánh vô tham vô sân vô si, cái tự tánh không có bảo thủ, không có ôm đồm, nó phù hợp với cái chân lý tự nhiên thanh tịnh vậy, chứ không có cái gì của mình ở trong đó hết. Vì vậy mà học được giáo lý đó rồi, người ta làm mà người ta không có coi việc làm của người ta quan trọng. Ấy chính cái làm đó nó mới làm được nhiều việc phước thiện đó. Giống như cái bước đi của mình trên đời này, có ai mà đếm cái bước đi của mình rằng ngày nay mình đi bao nhiêu bước đâu. Vì không có đếm cái bước đi của mình cho nên mình mới đi nhiều được, đi xa được, đi cả đời mà không chán. Tại vì xả. Và nếu như mình đếm bước đi, mình chấp chặt bước đi là những người tàn phế đó. Hôm nay thầy tôi đi được 7 bước, rồi bữa tập thêm ít bữa nữa là vật lý trị liệu đâu là tập nữa, thầy tôi hôm nay đi được cỡ chừng 40-50 bước. Đi mà còn đếm bước như vậy là tàn phế rồi. Còn cái người mà thật khỏe thật mạnh là cả đời ta không bao giờ ta biết bao nhiêu bước đi. Thế thì cái đức xả của trong đạo Phật là thế đấy. Làm tất cả việc lợi mình, lợi người, lợi tất cả mà không cần báo cáo. Cái đó đáng sợ là cái đó, đáng quý là cái đó. Người đó mới là người cao, mới là người đẹp, mới là người đạt đạo đó. Cho nên là trong cái việc làm của tôi cũng vậy đó. Tôi là bất đắc dĩ thì tôi phải nắm cái việc làm của trường, báo cáo mà dứt dài là tôi gạch bỏ hết 70%, không cần báo cáo nhiều, nó đại khái được rồi, cho nó có cái lễ vậy thôi. Chứ còn mình đem ra mà ai mà ở đó mà chứng minh mà phê điểm cái chuyện đó, mà nếu người ta khen thật sự đi nữa mình cũng không cần cái đó. Mình làm được cái gì, phục vụ cái gì cho ai, đối lương tâm mình sao, tròn vai trò trách nhiệm bổn phận chưa, chứ còn cái báo cáo dài bỏ hết, đọc hồi đau lưng. Thành cái đó là cái đức xả, gọi là hành xả, làm rồi xả. Rồi còn cái thứ xả khác nữa là thứ xả về mặt kiến thức, về mặt trí tuệ, về mặt tâm linh á, là cái gì mà mình ta làm bất mãn, bất bình đối với mình á, mình ráng mà mình xả cho được cái đó. Chứ người ta nói lỡ một câu mà mình chấp mắc nặng nề đó là mình ôm cái đó mà mình đau khổ. Trong khi cái mà kêu bằng thị phi vô thiệt tướng mà tất cánh là tổng thành không. Cái vấn đề phải quấy khen chê nó không có cái tướng chân thật, nó không có màu sắc xanh vàng đỏ trắng, nó không có kích thước dài ngắn rộng hẹp vuông tròn. Vậy mà mình ôm cái âm thanh người ta chê hoặc người ta khen. Người ta khen thì chưa chắc đã trúng, vậy mà mình lại chịu. Người ta chê cũng chưa chắc đã trúng, vậy mà mình lại sợ, mình lại đau khổ, mình ôm. Mà mình không bỏ là mình thiệt thòi, mình lỗ lã. Cho nên xả là một món ở trong cái thất bồ đề phần mà chim ở trên cực lạc thường nhắc nhở cái người ở cực lạc. Hay nói ngược lại là cái người mà mình muốn có cảnh cực lạc, mình ở trên cực lạc là mình phải có những cái điều kiện đó, phải học cái pháp đó. Ngay như bây giờ mà mình thực hành được cái 7 cái món bồ đề phần này nè, cũng gọi là thất giác chi, tức là 7 cái phần mà mình cần phải tỉnh thức, phải giác ngộ, phải nhớ, đừng quên trong cuộc sống, thì mình là cái người giữ cái phần ở nước cực lạc rồi đó. Kinh Di Đà là nói vậy đấy, chứ không phải là qua mình tụng không. Tụng không thì đem cái công đức tụng này mà hồi hướng cho cái vong linh nào đó là không có phải vậy. Cái đó là thuộc về nghi lễ. Rồi chim còn nói gì nữa? Nói thất bồ đề phần rồi, bây giờ nó nói bát chánh đạo. À, chim đó, chim ca lăng tần già công mạnh chi điếu thì chi chúng điếu đó. Chú già lục thời xuất hòa nhã âm kỳ âm dưỡng xuất ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần bát thánh đạo. Chim nó nói về bát thánh đạo. Như vậy nghĩa là cái người mà tu pháp môn tịnh độ là phải lắng nghe tất cả những cái tiếng chim, tiếng dơi, tiếng giặc sành, tiếng bồ tọt, tiếng giấy bầu đều trở thành là tiếng nhắc nhở mình phải nhớ chánh kiến, tư duy, tử, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh mệnh, chánh niệm, chánh định. Phải tập như vậy, nghe tiếng gà gáy, tiếng chim kêu, tiếng chó sủa, tiếng giặc sành, tiếng giấy bầu, tiếng anh đương, tất cả thứ tiếng. Nghe cái đó mà nhớ bát chánh đạo. Cái tiếng nhạc, cái tiếng ca, cái tiếng hát ở bên ngoài, cái người mà học đạo mà thật sự ta thấy rõ được cái tính chất giả quyển của cuộc đời rồi á, ta không có mê những cái âm thanh bên ngoài, mà tất cả tiếng chim ta nghe thành tiếng pháp hết. Luôn luôn nó nhắc nhở, nó réo gọi trong tâm hồn, nó làm kích động mình nhớ từ cái ngôn từ một. Lúc nào mình có chánh kiến, lúc nào cái thấy biết của mình thuộc về tà kiến, mình phải biết ngay. Trong đó nó có tương quan tới vấn đề trạch pháp hồi nãy. Mình làm cái gì thuộc về tà kiến mình phải biết.
Cái nào chánh kiến mình phải biết. Cái thấy nào đúng chân lý gọi là chánh kiến. Cái thấy mà sai chân lý, làm sai chân lý mà làm, đó là tà kiến. Tư duy cũng vậy. Tư duy về cái phương pháp giác ngộ giải thoát, tư duy mà thúc đẩy ba nghiệp làm những điều lành thì nó có an lành hạnh phúc. Còn tư duy mà nghĩ những cái mưu sâu kế độc để hại người khác thì trước sau gì cái hại người ta, người ta nó cũng quật trở lại mình thôi à. Chưa kể là ngậm máu phun người là cái miệng mình dơ trước, âm mưu làm hãm hại, làm đau khổ người khác, chính mình đã bị đau khổ rồi. Cho nên là phải có chánh tư duy, chánh ngữ. Cái lời nói phải lựa lời mà nói. Ngạn ngữ Tây Phương họ nói rằng là trước khi nói là phải uống lưỡi 7 lần. Còn ở Đông Phương thì họ nói rằng là hồi đó là Khổng Tử Quang Châu nhập Hậu Tắc Chiêm Miễu. Đức Khổng Tử đi tới cái nước Tây Kỳ ở nhà Châu, vào cái miễu của ông Hậu Tắc, thì có cái người, cái tượng bằng đồng mà Tam Giam Kỳ Khẩu Nhi Minh Kỳ Bố Nhất. Cái tượng bằng đồng đó họ lấy giải, họ tạc cái tượng mà quấn 3 lần, cái giải quấn 3 lần, bịt kín cái miệng mà quấn 3 lần, rồi đè sau lưng là cổ chi thận ngôn giả. Cái người xưa người ta cẩn thận cái lời nói vậy đó, nghĩa là muốn nói là phải gỡ qua một vòng, rồi gỡ ra vòng thứ hai, rồi gỡ lần thứ ba thì mới còn trống ra cái miệng để mà nói. Nghĩa là phải có cái thời gian suy nghĩ. Cho nên là phải tập cái chánh ngữ. Sắp nói cái gì? Chánh nghiệp. Cái đó là cái chánh nghiệp. Chánh nghiệp là cái đời sống, những cái phương tiện mà tạo ra cái đời sống của mình. Đừng có tổn thương tới người, tới vật, tới người khác, thì cái nghiệp đó gọi là cái nghiệp chánh. Còn cái đời sống của mình mà mình làm ra cái tiền của để ăn mặc, để phục vụ cho cái bản thân, cho gia đình mình, mà nó có tổn thương cho người khác nhiều và đau khổ cho chúng sanh khác, thì cái nghiệp sống như vậy không gọi là chánh. Rồi chánh niệm. Cái chánh niệm này cần lắm, cho nên môn nào cũng có cái chánh niệm. Phải có cái niệm chân chính để mà kiểm tra coi cái tư duy mình có chánh không, cái thấy của mình có chánh không, có chánh kiến không, rồi cái nghiệp đời sống mình có chánh không, thì đều là phải nhờ cái chánh niệm đó mà để kiểm tra. Rồi kiểm tra cái chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh mệnh rồi thì nó hỗ trợ cho cái chánh niệm đó tăng cường lên cái năng suất hoạt động để kiểm tra toàn bộ bát chánh. Rồi chánh định. Chánh định là cái thứ định, định có chánh không. Cái định mà như hôm qua tôi nghe cùng băng đó, cái bà đó bà nói đó, lúc tôi ngồi thiền là có cái hồn ma bóng quế nào nó nhập vô cái làm tôi ngã tới cái tôi quán tưởng tư duy gì đó, cái hồn nó giang ra cái làm tôi ngã lui rồi cái rồi lúc đó cái tôi dứng tâm lại, tôi đem cái tư tưởng tôi xuống đơn điền, cái nó, tôi ngồi lại được. Nói cái kiểu tu thiền đó là không phải thiền của đạo Phật, không có ma nào hết trơn. Nói xin lỗi chứ mà 50 năm kinh nghiệm rồi, cho tới bây giờ mà đối với đạo Phật, ở trong đạo Phật mà gọi là những người mà gọi là thần đạo đó, là coi như là sổ cái rẹt bỏ, không phải người đạo Phật. Cái người gọi là thần đạo là không còn ở trong đạo Phật được. Sau này các vị sẽ, nếu các vị mà có số mà nghe tiếng đạo ca được rồi đó, là các vị nghe cái này đã lắm. Này giới thiệu câu đó chơi. Tôi nói cái này các vị mà mới đi nghe đó đừng có giật mình, đừng có hoảng sợ gì hết. Từ từ mà nghe. Nghe rồi các vị dùng văn như tư như tu, các vị sẽ thấy cái chân lý này là thật chứ không phải là đại ngôn, cũng không phải là dùng ý phỉ báng trời Phật gì hết. Đó là quyền giác đấy, chứng đạo ca đấy. Dưới con mắt của cái người mà chứng đạo ta thấy vậy đó. Liễu liễu kiến vô nhất vật, diệt vô nhân, diệt vô Phật, đại thiên xa giới, hải trung Âu, nhất thiết thánh hiền như điện Phật. Có nghĩa là tôi thấy rất rõ, thấy bằng trí tuệ, thấy bằng chánh định, tôi thấy rất rõ là trên đời này không có một cái vật nào gọi là thật vật. Không có cái vật nào là vật thật. Nói tới cái này là các vị phải nhớ rằng là không thật vật, là tại vì không có vật nào nó có cái tự ngã, nó có cái tự thể của nó. Mà tất cả sự vật đều là duyên sanh. Do cái này sanh mà cái kia sanh. Do cái kia cái nọ sanh mà nó hội tụ lại, nó tổ hợp lại, nó thành ra cái này được sanh. Cũng như cái hoa này đó, do mặt trời, mặt trăng, nước, gió, không khí, đất, phân, rác, rến, kể cả phân không sạch, phân heo, phân bò, vân vân. Đó là nói đại khái à. Chứ còn mà cái mà nó cần thiết ở trong này, nó còn nhiều thứ, chứ không phải bao nhiêu đó mà là nguyên nhân của cái bình hoa này được đâu. Vì vậy cho nên với con mắt của cái người mà đạt đạo á, là người ta thấy cái vật này không phải là cái vật thật, mà cái vật này là cái vật có, mà là cái có này không thật có. Cái có này là cái có duyên sanh. Vì duyên sanh cho nên cái có nó rất là mong manh, nó là tạm bợ. Cho nên gọi là liễu liễu kiến vô nhất vật. Nhìn bằng con mắt của người chứng đạo, không có cái vật nào là nó có cái thực chất, cái tự ngã riêng của nó. Diệt vô nhân, diệt vô Phật, cũng không có người gì hết. Người cũng còn không có. Bởi vì cái pháp mà thuộc về thảo mộc này mình gọi nó là thực vật, thì con người này cũng là một, một vật, chẳng qua là động, động vật thôi. Mà thực vật đã không thực, đã là duyên sanh, thì động vật cũng không thực, cũng là duyên, duyên sanh như vậy. Cho nên cái gọi là người là tại mình đặt mình là người, chứ kỳ thật là nó không có cái gì là người cả, mà nó cũng là một cái dạng vật chất duyên, duyên sanh. Ghê gớm vậy, là diệt vô nhân, không có người gì hết. Và do đó mà duy thức học người ta tính cái chữ người mà ta gọi là bổ đặc già già la. Nhân vô ngã, người ta nói là bổ đặc già la vô ngã. Nhân vô ngã có nghĩa là không có người gì hết. À, gọi là người người ta nói vậy chứ kỳ thật không có người gì hết. À đây, thành ra ta nói là bổ đặc già la vô ngã, nghĩa là cái gọi là người đó, kỳ thật là nó không có người gì hết, nó vô ngã. Mà cái gọi là người đó là sát thủ thú, là một cái hợp thể, một cái hợp chất, nó kết lại là địa thủy hỏa phong không kiến thức, và còn vô số cái xung quanh tác động vào nữa, chứ không phải nhiêu đó mà thôi. À, do vậy cho nên là nói là người thì thật không có người gì hết, nó cũng là một dạng vật chất không có thật. Viết vô Phật, không có Phật gì hết. Người là còn không thật thì Phật ở đâu? Bởi vì Phật là ai? Phật là do người mà thành đấy chứ. Bằng cớ là Phật Thích Ca là do con người Thái Tử Tất Đạt Đa, mà sau đó có cái trình độ giác ngộ giải thoát tột cao, ta gọi là một thực Bồ Đề là Phật. Chứ Phật là ai đâu. Cho nên gọi cái từ Phật để nói lên là cái người này có cái trình độ giác ngộ chân lý cao. Còn cái người thường thì chưa giác ngộ chân lý, cho nên gọi là người. Nhưng mà người đã là từ người mà được thành Phật. Mà người đã không thật thì Phật làm sao có thật được. Đó, cho nên diệt vô nhân, diệt vô Phật, không có người và cũng chẳng có Phật trời chi. Ghê gớm chưa. Phật mà còn không có thì trời là cái gì? Trời là ai? Trời là cái giá trị giác ngộ được 20% trong con người mình. Mà mình có giác ngộ chân lý được 20% là cái đời sống của mình có an lành, có hạnh phúc, có tự tại hơn người phàm phu, gọi là trời. Còn giác ngộ tới đỉnh cao vô thượng thì gọi đó là Phật. Vậy thì Phật cũng là con người, thành ra trời cũng là con người mà trình độ giác ngộ thấp hơn Phật nữa cơ. Vậy thì người nó giống như cái loài thực vật, nó khác hơn thực vật, nó là động vật mà cũng là cái chất duyên sanh. Do vậy cho nên không có người và cũng chẳng có Phật trời chi. Đại thiên xa giới hải trung âu, và nhìn về cái quả địa cầu và hằng hà sa số hành tinh thiên thể trong vũ trụ này cũng giống như vậy, cũng đều là cái pháp duyên sanh tổ hợp lại mà có. Nó là những cái giống như là những cái bọt bèo, nó là những cái hữu cùng, nó sanh diệt nổi chìm ẩn hiện trên cái mặt biển vô cùng. Thế thì bản thể của vạn pháp là nhất chân, là bất biến, mà từ cái bản thể bất biến đó nó duyên khởi ra cái hiện tượng tùy duyên. Mà tùy duyên dầu có sanh có diệt, cũng rồi diệt cũng diệt trở về cái bản thể bất biến. Đó là cái chuyện tất yếu tất nhiên, không có chuyện gì đáng sợ hãi đáng lo âu. À, đại thiên xa giới hải trung âu, nhất thiết thánh hiền như điện phất,
gọi là thánh, gọi là hiền, gọi là trời, gọi là thánh nhân dương giác Bồ Tát, kể cả gọi là Phật, đều là như là những cái làn điện nó chớp nhoáng ở trong không gian. Duyên trời gầm chuyển thì nó sinh, nó quăng queo quăng queo, nổ âm âm. Mà trời hết gầm chuyển thì cái đó tìm đố ở đâu mà tìm cho có? Đố ai tìm cho có đó? Cho nên vạn pháp đều là duyên sanh duyên diệt, sanh diệt diệt sanh, chìm nổi nổi chìm, ẩn hiện trên cái bản thể vô cùng, không có chuyện gì đáng sợ. Tới cái tâm phần tâm của giáo lý Đại Thừa là vậy đó. Cho nên là học cái kinh Di Đà này nè, là học phải cái tinh thần liễu nghĩa, là học phải hướng về nội tâm để xây dựng một nước cực lạc. Mà ta là có khả năng bây giờ đây, ta là cái người, ta tạo cho ta cái cảnh cực lạc để ta ngồi, ta ở, ta đi. Bằng cái cách là ta phải nghe. Ta làm sao ta nghe cho tịch pháp có, tinh tấn ta có, hỷ có, khinh an có, niệm chánh niệm có, chánh định có, và xả có. Thế là ta có. Ta là người ngồi cảnh với cực lạc đây. Ta là một phiến sen xanh, hoặc là sen đỏ, hoặc là sen vàng. Mỗi sen nào đều có cái đẹp của nó. Trong tất cả chúng ta, mọi người, mọi hoàn cảnh khác nhau, hoặc nam, hoặc nữ, hoặc già, hoặc trẻ, mỗi người là một bông sen. Mỗi người đều có cái phẩm tánh thanh tịnh trong sáng đẹp riêng của nó, giải thoát riêng của nó. Kinh Di Đà là phải học vậy đó. Thế thì là cái chánh định nè. Kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh mệnh, chánh niệm và chánh định. Chánh định là phải nhớ là cái định nè. Cái định là phải sanh trí tuệ thì mới gọi là tu định đúng. Mà định thì giáo lý của Quyền Giác Thiền Sư mà. Hành diệt thiền, tỏa diệt thiền, ngữ mặt động tĩnh thể an nhiên, túng ngộ phong đao thường thẳng thẳng, mà giả nhiêu độc dược giả nhàn nhàn. Thiền không nhất thiết phải ngồi, đi cũng thiền gọi là hành thiền, ngồi thì gọi là tỏa thiền, nằm thì gọi là ngoại thiền, nín thì là thiền, tư duy sâu sắc. Còn nói thì cũng thiền, nhưng mà cái thiền đó là vì người khác. Cho nên là mặt thời thuyết, thiết thời mặt. Cái người chứng đạo mà đạt đạo cao rồi, trong lúc nói lại là cái thiền không xong, mà trong lúc mà nín thinh nó lại là nói rất là dữ. Cho nên học cái này, sau này học cái này mới thích thú quá. Lúc mà thiền sư nín thinh lại là lúc nói rất là nhiều, nói vô số pháp. Còn lúc mà nói ra ngoài đó lại là coi như không nói gì, không nói gì, hoặc có nói chẳng nói được bao nhiêu. Là vì cái chỗ mà mầu nhiệm thâm sâu đó, dùng ngôn ngữ diễn đạt đâu có cùng tận được. Cho nên nói là nói những cái có thể nói. Tôi nói ví dụ như giờ đây là cái tôi nói thế nè. Tôi nói cái nước này nó ấm cỡ nào, nó ngon cỡ nào, vị gì, hay trong này nó hôi khói làm sao. Cái nói như vậy là nói rất nhiều ngôn từ, nhưng mà các vị làm sao biết được cái nước này? Đó, không bao giờ nói được chính xác cái nước. Mà ngược lại cái người không nói đây nè, trời, nước này không có trà, uống không có mùi vị gì đó. Cái đó chỉ có mình biết thôi à. Thế thì là trong lúc không nói mới là thấm nhuần cái vị của cái nước này sâu sắc. Thế thì là chim nó nói ha, cả pháp bắt chánh đạo đó. Vì vậy cho nên tôi hồi nhỏ mình học trong trường mà học thì cái pháp tứ đế đó, học thuộc, nhưng mà mình nghe nói pháp đó là pháp của thanh văn, rồi mình đòi hỏi mình học cái gì cho thiệt sâu, học pháp của Đại Thừa, của lục độ vạn hạnh. Nhưng mà nếu như mà mình chưa đủ sức nhận thức thì là dầu có đọc tới lục độ vạn hạnh đi nữa là mình cũng không có nếm được cái vị của Đại Thừa đâu. Mà mình xem thường cái pháp tứ đế. Nhưng mà tôi nhắc cho đại chúng bây giờ đó, bây giờ là tôi dạy tôi rất kỹ, cái người nào muốn lên cao đẳng là tôi phải ôn lại cái pháp tứ đế, là phải cho không còn được, không còn được là dấp dấp nữa. Bởi vì cái pháp tứ đế này nè, nói nãy giờ đây nè, là kinh Đại Thừa đấy nhá, kinh Di Đà là kinh của Đại Thừa đấy, mà cái pháp tu là đều là đạo đế ở trong cái pháp tứ đế đấy, chứ không phải cái gì ghê gớm lắm đâu. Ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo đều là ở trong cái pháp đạo đế của tứ đế đó. Do vậy cho nên là không được học cái gì xa xôi, đừng có đòi hỏi cái gì xa xôi ghê gớm. Muốn ở nước cực lạc là các vị phải có ngũ căn,
phải sống bằng ngũ căn, sống bằng ngũ lực, sống bằng thất bồ đề phần, sống theo bát chánh đạo, là các vị là người ở nước cực lạc rồi đó. Mà do cái hoàn cảnh nào mà được nghe cái đó, là các vị phải nghe chim, nghe các thứ tiếng, tiếng của các thứ chim, mà nó chuyển ra cái tâm hồn an lành thanh tịnh, mà các vị nhớ những cái pháp đó. Các vị phải thường để tâm. Trong cái truyện Kiều có những câu mà tôi làm cho tôi ngộ cái pháp môn tịnh độ này. Nguyễn Du nói rằng là cái lúc mà tả cái câu chuyện mà nàng Kiều mà phải đi tha phương một mình, mà đêm khuya thân gái dặm trường phần e đường xá phần thương giả dầu, rồi có cái câu là rừng thu từng biết trang hồng, trên đường đi mà nhìn thấy rừng mùa thu lá bàng, rừng phong thu đã nhúm màu quang sang, lá bàng nó đỏ, nó rụng rồi nó đỏ rồi nó chen lẫn màu xanh đó mà. Nguyễn Du tả là rừng thu từng biết trang hồng, nghe chim như nhắc tấm lòng thần hôn. Tại đi một mình khắp khởi trên con đường vắng vẻ, nhìn rừng thu thấy lá vàng lỗ chỗ rơi rụng, rồi nghe những tiếng chim nó kêu nó ở trong đó, mà cái tiếng chim đó nó làm cho nao nao nhớ lại cha mẹ ở nhà, không biết ra sao đây, làm sao mà sớm giếng tối thăm cha mẹ đây. Cho nó rừng thu từng biết trang hồng, nghe chim như nhắc tấm lòng thần hôn. Cái người tu tịnh độ phải như vậy, cái người đó phải để tâm mà thương nhớ, nhớ cái pháp giải thoát, cái pháp giác ngộ, cái sinh an tự tại của mình đó. Cũng giống như là nàng Kiều mà xa cha xa mẹ, trong một hoàn cảnh mà thường nhớ cha nhớ mẹ vậy, nghe tiếng chim mà nó nhắc sự hiếu thảo của một người con, thành ra tiếng chim thôi mà nó nhắc tấm lòng thần hôn. Cái cảnh cực lạc, và đây là tất cả tiếng chim đều là cái dữ kiện, cái yếu tố nó làm cho mình nhớ tới ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần. Do vậy mà nó làm cho con người đang ở đây nè, mà mình xây dựng thành cái cảnh cực lạc ở đây. Bát chánh đạo phần như thì đẳng pháp, như thì đẳng pháp nghĩa là những cái pháp như thế, và còn cả pháp khác nữa. Kỳ độ chúng sanh văn thị âm dĩ giai tất niệm Phật niệm pháp niệm tăng. Ê, chúng sanh nghe những cái tiếng chim nó nhắc nhở những cái pháp đó, pháp ngũ căn tinh tấn niệm định huệ, pháp ngũ lực phát triển nhân cái sức tinh tấn đó lên, pháp thất bồ đề, pháp bát chánh đạo. Chúng sanh nghe tiếng chim đó rồi đều phát cái tâm niệm Phật, niệm pháp và niệm tăng. Tức là mình nghe như vậy rồi mình phải kích khởi cái tâm niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Đức Phật giải tiếp: Xá lợi Phất, nhữ vật vị thử điểu thiệt, thử điểu thật thì tội báo sở sanh. Sở dĩ gia hà bị Phật quốc độ, vô tam ác đạo chi danh hà huống hữu thật. Thị chi chúng điểu giai thị A Di Đà Phật, dục linh pháp âm tuyên lưu biến quán sở tác. Đức Phật giải tiếp rằng là này Xá lợi Phất, ông đừng cho rằng những tiếng chim đó là do tội báo mà sanh ra. Khi mà nói ra một vấn đề không được để cho người đệ tử mình nghi ngờ, nha chưa? Bởi vì ai cũng biết rằng là cái loại thượng cầm hạ thú, là cái loại đó là một đạo ở trong lục, lục đạo luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Vậy mà cảnh giới cực lạc này lại có những cái loài chim như thế, vậy thì có những cái loại quả báo ác sanh về cõi nước cực lạc này ư? Cho nên là phải giải tỏa ngay cái ý niệm đó, phải mở ngay, qua giải ngay cái niệm đó. Ông đừng cho rằng các thứ chim đó là do tội báo mà sinh ra, không phải đâu. Mà cái cõi nước kia, tức là cõi nước cực lạc của Phật A Di Đà đó, cái tên tam ác đạo còn không có, cái tên mà địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh còn không có. Cái nguyên nhân để mà tạo ra địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là tham sân si còn không có, thì làm gì có cái thứ chim mà do quả báo đầu thai như người ta tưởng. Để ý cái chỗ đó. Bởi vì cái người ở cảnh giới cực lạc là như đã nói rằng là ta thường nghe ngũ căn, ngũ lực, thất bộ đề phần, bát chánh đạo. Thế thì là tham sân si là cái nguyên nhân của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. mà cái người ở cảnh giới Cực Lạc còn không có, thì cái quả báo địa ngục, cái tên địa ngục ngạ quỷ súc sanh còn không có, thì làm sao có cái thứ quả báo là chim do ác báo mà sinh ra chứ. Cho nên ông đừng hiểu lầm, mà các cái chim đó là do Đức Phật A Di Đà muốn cho cái pháp âm nó được tuyên lưu, được rộng rãi, được quảng bá mà biến ra đó thôi. Kỳ thật ra là do cái tự tánh A Di Đà muốn cho mọi người mà đang ở cõi nước của Phật A Di Đà, thì cái tự tánh A Di Đà này là phải lắng mà nghe cái tiếng chim đó, mà cái tiếng chim đó nó phải biến hóa, nó thành ra cái tiếng nhắc nhở ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh chánh đạo đó. Thế thì Phật A Di Đà đây là tự tánh gì? Di Đà đây nè, duy tâm tịnh độ, ta đang ngồi ở cái cõi tịnh độ rồi đây nè, và tự tánh Di Đà của ta biến hóa ra thành cái tiếng chim đó, nó trở thành ra cái tiếng nhắc nhở kêu gọi ta hãy nhớ ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo. Đó là cái điều kiện để ở cõi nước Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà đó, đều là tâm ta hết. Chứ Phật A Di Đà mà mình hiểu rằng là ông biến hóa ra cái tiếng chim đó, ông cũng trật luôn. Nếu mà hiểu rằng cái nước Di Đà mà do ông biến hóa ra đó, ông làm sao ông biết? Bắt ấn nhãn, An Mani Bát Già Hồng, ông thổi hay sao? Mà làm kiểu đó thì không phải Phật A Di Đà rồi. Dùng cái quyền phép thiêng liêng mà ngoài cái hiểu biết của người ta là không phải đạo Phật. Phật là một con người, từ con người mà thành ra Phật. Thì Phật, cái của Phật biết là cái đó phải là của con người biết. Do vậy cho nên là mình không được hiểu bằng cái kiểu màu nhiệm là Phật A Di Đà biến hóa thứ chim đó ra. Không, Phật không làm được chuyện đó. Phật là chim thì Phật mới sinh ra được chim. Mà Phật không phải là chim thì Phật không thể sinh ra được chim. Còn cái chuyện mà vẽ phù phép mà thổi ra để là biến hóa đó, thì cái chuyện đó là chuyện ở trên thế gian này không có. Không ai làm được việc đó. Mà đem cái việc đó nói ra thì thành ông Phật Di Đà là cái ông mà làm cho người ta không còn tin tưởng. Thế là ta hư cả cái đạo Phật chứ không có được lợi ích gì hết. Chỗ đó là cái chỗ mà học được kỹ rồi à. Cái kinh A Di Đà này không phải là cái kinh muốn phê phán sao cũng được. Đức Phật kêu giải tiếp: Xá Lợi Phất, bỉ Phật quốc độ vi phong suy động, chư bảo hàng thọ cập bảo la võng, xuất vi diệu âm thí như ba thiên trưởng nhạc đồng thời cô tác, văn thị âm giả tự nhiên giai sanh niệm Phật, niệm pháp niệm tăng chi tâm. Việc này là việc có thiệt. Thật sự là cuộc đời tôi có được thưởng thức những giờ phút này. Đức Phật dạy này Xá Lợi Phất, cái quốc độ Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà kia đó, cái tiếng gió nó thổi nhẹ nhẹ, nó làm cho những cái lá cây nó khua rì rào vi vu nhẹ nhẹ vậy. Nó làm cho các hàng cây, lá của các cây, các hàng cây đó mà thất trùng la gì, lan thổn thất trùng la giống, thất trùng hàng thọ đó mà đều là nó khua cái lá nghe rì rào, nó nghe thoang thoảng cái tiếng gió đó mà, thì nó thổi vào các hàng cây báo và các cái mình lưới báo đó, nó phát xuất ra những tiếng rất là vi diệu, những tiếng rất nhiều, giống như là trăm ngàn cái thứ nhạc đồng thời trỗi vậy. Khi nào mà cái tâm của các vị mà an á, thật sự thật an cơ, tâm an mới mau ốc ổn, tánh định mới thể căn hơn. Cái tâm an á, thì là ở cái nhà tranh vách đất nó cũng an, nó cũng hạnh phúc. Còn cái tánh mà định rồi đó, cái tâm mình mà định tĩnh được rồi đó, thì mình ăn rau ăn cỏ ăn đơn sơ nó cũng vẫn ngon vẫn thơm. Còn tâm mình không an là đừng có nói tới cái cảm giác Cực Lạc mất công. Khi nào mà tâm các vị thật an rồi đó, các vị dâng cái giọng ở dưới cái gốc cây, ở dưới hàng cây nào đó, hoặc là cái ghế bố, hoặc là một miếng giấy ni lông trải ra mà nằm dưới gốc cây ở dưới bóng mát tanh tanh, hoặc là buổi chiều trời lặng, mà tâm các vị thật an là các vị sẽ nghe những cái tiếng gió vi du, những cái lá xào xạc, những tiếng chim kêu rí rít, các vị nghe còn sướng, còn nhẹ nhàng, còn bằng lòng gấp trăm ngàn lần cái tiếng nhạc karaoke. Trời, nói xin lỗi, bà con mình thì có khi cũng phải túng mà cũng phải mần ăn đỡ, chứ còn cái chơi mà kiểu nhạc karaoke thì coi như phá cái nhà. là chỉ vì 4.000 giờ mà phải chịu đấm ăn xôi. Người ta học nhạc đàng hoàng, người ta cúng đúng đúng điệu, mà người ta còn lựa bản nào mình thích, người ta mới cho ca sĩ ca, người ta mới nghe. Còn ở đây trời Phật ơi, cái chữ nó ló ra nhiêu thì họ la bao nhiêu, ló ra nhiêu họ la bao nhiêu. Không trúng bài bản, không trúng tiết tấu, không trúng âm điệu gì hết, mà chỉ vì 4.000 bạc mà cho nó quậy 1 giờ đồng hồ, nó đau biết là chừng nào. Cho nên là Nhật Bổn mà mần ăn cái gì là tôi khen hết trơn á, máy móc là tôi khen, mà mần chế ra cái karaoke là tôi buồn vô cùng vô tận. Nó làm cho cái người mà vì 4.000 một giờ quậy cái nhà, con cái không học được, nếu mà lỡ có ông già bà cả mà bệnh hoạn là cũng chết sớm, la rền trời cả ngày. Rồi còn những cái người mà ở cái xứ quê của tôi đó vậy đó, mà bỏ công ăn việc làm mà đi mướn 4.000 giờ mà ra mà la mà rống vậy, phá luôn cả cái đầu của tôi. Có lúc đó cái nhà đó họ làm vậy tôi rầu quá, tôi nói tôi về quê để tôi kiếm cái an lành, cái tịch tịnh ở đồng quê mà giờ xéo xéo bên đó có cái nhà. Thế là họ karaoke rồi nó như bán đồ nhậu luôn, cái quậy qua nhà tôi quậy 2-3 trận. Tôi rầu quá, cái tôi nói chúng cha ơi, cái vậy là cõi này là cõi chịu đựng, rồi là cõi ta bà là đúng quá rồi. Thế là tôi ráng tôi chịu đựng thời gian, cái sao khá ra mà ăn không được, mà ăn không khá cái rồi giờ bỏ nghề bán nhà tôi mừng muốn chết luôn. Do vậy mà cái đau khổ của người này nó lại là cái sung sướng của người kia, rồi cái sung sướng của người kia lại là cái đau khổ của người này. Cuộc đời nghĩa là tái ông mất ngựa, phước đấy quả đấy, vấn đề ngộ lắm. Cho nên đây là cái vấn đề nghe nhạc này là không phải nhạc của nhân tạo, mà cái nhạc này là tiếng gió thoảng, tiếng lá khua, tiếng rí rít của chim, của dơi. Rồi nhìn cái lấp lánh của trăng, của sao ha, đẹp lắm, nó thành ra là cái tiếng nhạc người ta gọi là nhạc trời, là cái đó đó. Chứ còn cảnh giới cực lạc mà có trời tỉnh là phải đến chết luôn nữa. Trời là một hạng người ở trong tam giới, cũng như chim là một cái loại ở trong lục đạo, trời cũng là một loại trong tam giới lục đạo, mà nếu mà đính chánh chim thì phải đính chánh luôn cả trời. Vậy là trời này cũng này Xá Lợi Phất, các ông đừng tưởng là trời là do lục đạo luân hồi mà ra nhé. Trời này là trời của Phật A Di Đà, vì muốn tuyên lưu cái pháp âm mà nghĩa là biến hóa ra trời để mà trỗi nhạc đấy. Phải nói thêm câu đó nữa hay sao, mà trong này không có nói điều đó mình biết rồi đó. Nhạc trời là cái nhạc không có trỗi mà tự cái tâm thanh tịnh an lành của mình, rồi mình nghe những cái tiếng gió thoảng, những cái tiếng lá khua, những cái tiếng rì rào, những tiếng xào xạc, mà biến nghe thành những tiếng màu nhiệm. Mà tôi nhắc lại với đại chúng là khi nào tâm các vị an cơ nha, tâm mà không an là không có thứ gì làm cho các vị bằng lòng được. Khi nào mà tâm thật an mà rảnh rang không còn lo việc gì nữa đó, các vị sẽ thưởng thức được cái nhạc trời mà ngay cái chỗ cái nhà của mình ở. Phải học vậy mới học kinh cái pháp môn tịnh độ mới được. Đức Phật dạy tiếp: Xá Lợi Phất, kỳ bà quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Đức Phật kết luận rằng, tổng kết cái đoạn đó, kết thúc đoạn đó rằng Đức Phật nói rằng là cái cảnh giới của Phật A Di Đà đó, nó đã hoàn thành cái kết quả tốt đẹp như thế đấy. Như thế đấy nghĩa là tiếng chim cũng nhắc nhở, nghe chim như nhắc rừng thu từng biết giang hồng, nghe chim như nhắc tấm lòng thần hôn. Ở đây thì cái cảnh giới cực lạc, thất trùng lan thuẫn, thất trùng lan giống, thất trùng hàng thọ, khua ra những cái tiếng đều là âm thanh di diệu màu nhiệm. Những cái tiếng chim cũng nói pháp, nó khiến cho sanh lòng niệm Phật, niệm pháp và niệm tăng. Đó là cái công đức thành tựu trang nghiêm của cõi cực lạc. Nói khác đi là cái người đệ tử Phật của chúng ta bây giờ mà chúng ta muốn tạo cho ta là người ở cảnh giới cực lạc, thì ta phải nghe tất cả những cái tiếng chim đó như là nhắc cái tấm lòng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng vậy. Giống như nàng Kiều nghe tiếng chim mà như nhắc tấm lòng thần hôn vậy, thì ta sẽ có cảnh giới cực lạc ở tại cái chỗ của ta ở, và tâm ta nó an lành, nó thanh thoát, như ta là người đã được nghe Phật A Di Đà đang nói pháp vậy. Nói pháp qua tiếng chim, nói pháp qua tiếng gió thoảng, nói pháp qua tiếng róc rách của suối, của nước chảy, của thông reo, đều là duy tâm tịnh độ. tâm ta tạo ra cái cảnh tịnh độ cho ta. Bằng tâm ta mà không thanh tịnh thì ta quăng ta bất cứ cái nước nào đều là đau khổ thôi. Vui xuân vui khắp phương trời mà buồn xuân riêng để cho người tương tư mà. Cho nên phải nhớ cái ý đó mà tu tập. Hết giờ rồi, giờ ngừng ở đây. Bữa sau nói về Đức Phật A Di Đà. Từ trước tới đây là nói về cảnh giới, giới thiệu về cảnh giới của Phật A Di Đà.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ biển não vô tận. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đã vô thượng.